Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 21 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại di sản các nữ tu Albania để lại qua đời sống đức tin âm thầm và bí mật. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Nghệ thuật sống an bình trong gian khổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi 100.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ nạn núi lửa phun tại Guatemala. Hồi thượng tuần tháng 6 này, núi lửa Fuego cách thành phố Guatemala 70 cây số về mạn Tây Nam đã phun những khí độc tro và đá nóng hơn 700 độ, vọt lên cao tới 3-4 cây số và rơi xuống bao phủ cả làng mạc, biến nơi này thành một Pompeii mới. Cho đến nay đã có hơn 100 người bị thiệt mạng, 60 người bị thương và 13.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi đợt đầu 100.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân, đồng thời biểu lộ sự gần gũi tinh thần của Ngài, cũng như khích lệ các tín hữu và những cơ quan từ thiện công giáo khác giúp đỡ các nạn nhân. Ngân khoản trên đây với sự cộng tác của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Guatemala đã được phân chia cho 3 giáo phận bị thương tổn nhiều nhất để giúp đỡ các nạn nhân.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp khích lệ Caritas Roma trong bữa ăn chia sẻ tổ chức cho người di dân trong chiến dịch gọi là Chia sẻ Hành trình. Hiện diện tại bữa ăn trưa hôm 19 tháng 6 vừa qua, tổ chức tại quán ăn do An Paolo II của Caritas gần nhà ga trung ương Termini ở Roma nhân ngày Thế giới về người tị nạn, có khoảng 100 người di dân và tị nạn. Cũng có một số đại diện chính trị, xã hội và tôn giáo tham dự bữa ăn này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, tôi muốn khích lệ anh chị em thuộc Caritas, cộng đồng tín hữu cùng với các vị mục tử và tất cả những người thiện chí, hãy luôn kiến tạo những môi trường mới để chia sẻ, vì từ các cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể nảy sinh một tình huynh đệ được đổi mới với những người di dân và tị nạn. Bữa ăn trên đây nằm trong khuôn khổ chiến dịch do Caritas quốc tế phát động từ ngày 17 đến 24 tháng 6 này, và cũng đã được chính Đức Thánh Cha đề xướng ngày 27 tháng 9 năm ngoái trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong tư cách là Caritas, anh chị em đã đón nhận lời mời gọi phát động một sáng kiến gây ý thức trên bình diện thế giới nhằm nâng đỡ những người di dân và tị nạn. Đó là chiến dịch Chúng ta chia sẻ hành trình mà tôi đã khai mạc ngày 27 tháng 9 năm ngoái. Ngày hôm nay tôi muốn mời gọi tất cả những người di dân và tị nạn, các nhân viên Caritas và các tổ chức hãy đón nhận những đoạn đường trong hành trình mà anh chị em đã ghi đậm hơn cả. Đâu là niềm hy vọng thúc đẩy anh chị em? Hãy cố gắng chia sẻ tư tưởng này và vui mừng vì những gì liên kết chúng ta.
Abu Dhabi hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Đức Cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa Nam Arabia, tổ chức ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Yemen vào ngày 23 tháng 6 này. Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu vì tình hình bi thảm của dân chúng tại Yemen từ nhiều năm nay, phải chịu tình trạng xung đột. Và Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng từ bỏ một cố gắng nào để cấp thiết đưa các phe lâm chiến ngồi vào bàn thương thảo và tránh cho tình trạng dân chúng trầm trọng thêm. Đức cha Hinder, thừa sai Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino, chủ chăn của miền Nam Arabia, trong đó có Yemen, nói rằng, tiếng nói hòa bình của Đức Thánh Cha là tiếng nói duy nhất còn có thể ảnh hưởng phần nào đối với Trung Đông. lời kêu gọi của Ngài đối thoại và hòa giải là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Hy vọng tiếng nói của Đức Thánh Cha có ảnh hưởng nơi những người có quyền quyết định. Trong chiều hướng đó, Đức Cha Hinder kêu gọi các cộng đồng công giáo tổ chức ngày cầu nguyện 23 tháng 6 này cho hòa bình tại Yemen. Sáng kiến này cũng nhắm không quên các nạn nhân trong cuộc xung đột và những vị tử đạo trong cộng đồng Kitô, trong đó có 4 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa bị sát hại hồi tháng 3 năm 2016 tại thành phố Aden bên Yemen. Từ nhiều ngày nay, các lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Hadi, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Ả Rập Saudi, đang tấn công các dân quân người Houthi, được Iran hỗ trợ, với mục đích tái chiếm cảng Al-Hudaida, có tầm chiến lược quan trọng nằm bên bờ Biển Đỏ. Cảng này là nơi duy nhất các tàu có thể cập bến để mang đồ cứu trợ cho dân chúng kiệt quệ vì 3 năm chiến tranh. Cho đến nay đã có hàng chục ngàn người chết trong cuộc chiến này.
Jerusalem, các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa tố giác dự luật trưng thu các tài sản của các giáo hội tại đây và kêu gọi Thủ tướng Netanyahu ngăn chặn dự luật này. Trong thư gửi Thủ tướng Israel, các vị lãnh đạo Kitô đặc trách việc quản lý chung đền thờ mộ thánh, khẳng định rằng dự luật của Israel nhắm tịch thu các tài sản của giáo hội Kitô tại Israel vẫn không bị chặn hoặc hủy bỏ. Trái lại, dự luật này đang tiếp tục hành trình để được Quốc hội Israel thông qua. Đây là một cuộc tấn công có hệ thống và chưa từng có chống lại các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, chà đạp các quyền sơ đẳng nhất và làm thương tổn quan hệ tế nhị được xây dựng qua bao thập niên giữa các cộng đồng Kitô ở Israel với nhà nước tại đây. Lá thư mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Thành Jerusalem thuộc chính thống Hy Lạp Theophilos III, Đức Thượng Phụ Nuhan Manujan của Giáo hội Armeni Tông Truyền ở Jerusalem và cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Hồi cuối tháng 2 năm nay, 3 cộng đoàn Kitô này đã phải dùng biện pháp đóng cửa đền thờ mộ thánh từ ngày 25 đến 27 tháng 2 để phản đối nhà nước Israel toan tính chiếm hữu tài sản của Kitô giáo. Từ lâu, Quốc hội Israel đã tiến hành dự luật trút hữu tài sản vừa nói. Biện pháp đóng cửa đền thờ mộ thánh để phản đối đã được thu hồi sau khi chính phủ Israel hứa sẽ khởi sự cuộc thương thuyết với các cộng đoàn Kitô liên hệ. Nay, 3 vị thủ lãnh cho biết đã hay tin qua các phương tiện truyền thông, theo đó, dự luật chiếm hữu tài sản giáo hội không bị hủy bỏ, trái lại sắp được đệ trình Ủy ban Chính phủ để Quốc hội Israel thông qua trong thời gian tới đây. Trả lời cho các vị lãnh đạo Kitô, nữ đại biểu Quốc hội Israel, bà Rachel Arashia, đặc trách về dự luật, biện minh rằng dự luật chỉ nhắm bảo vệ những người đang sống trên các nhà được xây cất trên đất thuộc các giáo hội Kitô, bảo vệ các bất động sản ấy, chống lại tình trạng đầu cơ có thể xảy ra. Bà Azaria nói rằng dự luật muốn cung cấp một sự bảo vệ chung cho các tiểu sở hữu chủ các căn nhà trên đất của giáo hội, tránh những tranh giành kiện tụng về luật pháp, chứ không nói gì đến các tài sản của giáo hội.
Roma, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 26 tháng 6 này, nhân dịp ông viếng thăm Roma. Nhân dịp này, ông cũng tiếp nối truyền thống có từ hơn 400 năm qua, đó là ông sẽ nhận tước hiệu kinh sĩ danh dự của đền thờ Thánh Gioan Laterano, tước hiệu được dành cho quốc trưởng của nước Pháp từ thời Phục Hưng. Gốc tích truyền thống này có từ thời vua Henri IV của Pháp lên ngôi trong thời kỳ có xung đột tôn giáo giữa những người Tin Lành và Công giáo tại Pháp. Năm 1593, vua Henri IV đã rời bỏ Tin Lành và trở lại Công giáo. Đức Giáo hoàng Clemente VIII, trong một buổi lễ vào ngày 17 tháng 9 năm 1595, đã giải vạ cho nhà vua vì đã theo lạc giáo trước đó. Vua cảm ơn Đức Giáo hoàng và năm 1604 đã chuyển toàn bộ lợi tức của đan viện biển Đức Clerac cho kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Giáo hoàng đã cho đặt tượng vua Henri IV trong tiền đường nhà thờ và tặng cho ông tước hiệu kinh sĩ danh dự. Truyền thống này được giữ trong nhiều thế kỷ và Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục mang tước hiệu kinh sĩ thứ nhất và là kinh sĩ danh dự duy nhất của đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tổng thống cũng được quyền bổ nhiệm một giám chức đại diện ông trong nhiệm vụ kinh sĩ. Trong nền Cộng hòa thứ năm của Pháp, từ năm 1958 đến nay, các vị Tổng thống Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy đều nhận tước hiệu này trong cuộc viếng thăm Roma. Tuy nhiên, Tổng thống Georges Pompidou, François Mitterrand và François Hollande đã không nhận. Tổng thống Mitterrand là người vô thần, còn Tổng thống Hollande là người tin lành. Tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, từ 414 năm nay, vào ngày 13 tháng 12 hàng năm, đều có một thánh lễ cầu nguyện cho nước Pháp. Ngày 13 tháng 12 là sinh nhật của vua Henri IV.
Panama. Panama sẵn sàng đón tiếp 300.000 bạn trẻ từ các nơi trên thế giới về nước này tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng Giêng năm tới, 2019. Trong những ngày qua, khóa họp quốc tế thứ hai đã diễn ra tại Panama để xác định thêm các chi tiết chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại nước này. Tham dự khóa họp có các đại diện của 80 hội đồng giám mục và của 38 phong trào cũng như cộng đồng giới trẻ quốc tế. Hiện diện tại khóa họp của Đức Hồng Y Kevin Farrow, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, tới Tổng giám mục Jose Domingo Ulloa Mendieta của Tổng giáo phận Panama sở tại. Ngoài các bạn trẻ từ các nơi, còn có khoảng 5.000 người thiện nguyện. Đa số những người tham dự đến từ các nước Trung Mỹ và chính nước tại vùng này đã đón rước thánh giá giới trẻ và bức ảnh Đức Mẹ Phần Rỗi của dân Roma, hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Thiên Chúa không ra lệnh nhưng muốn đối thoại với chúng ta, vì thế Ngài ban 10 lời cho con người là các con cái Ngài. Thánh Kinh Do Thái gọi là 10 lời, tuy chúng có hình thái các giới răn. Thế giới cần sự săn sóc, chứ không cần chủ trương vụ luật lệ. Thế giới cần các Kitô hữu, với trái tim của những người con. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong số hàng trăm đoàn hành hương, cũng có một nhóm 4 linh mục và 34 tín hữu giáo phận Xuân Lộc Việt Nam, cũng như một số tín hữu Việt Nam đến từ các nước khác. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, buổi tiếp kiến này gồm hai phần, phần đầu trong đại thính đường Phaolô 6, nơi có 200 bệnh nhân theo dõi trên màn truyền hình khổng lồ. Chúng ta tất cả làm thành một cộng đoàn, chúng ta hãy chào mừng họ với một tràng pháo tay. Trước đó, khi chào các bệnh nhân trong đại thính đường, Đức Thánh Cha đã cảm ơn chuyến viếng thăm của họ và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha đã cùng họ đọc kinh kính mừng rồi ban phép lành cho họ. Tại quảng trường, trong bài huấn dụ, Ngài đã khai triển đề tài 10 điều răn. Đức Thánh Cha nói, thứ Tư tuần trước chúng ta đã bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về các điều răn. Chúng ta đã thấy rằng Chúa Giê-xu không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng để thành toàn chúng. Nhưng chúng ta phải hiểu viễn tượng này nhiều hơn. Ngài nói,
nella Bibbia, i comandamenti non vivono per se stessi, ma sono parte di un rapporto, di una relazione.
Trong Thánh Kinh, các giới răn không sống cho chính chúng, nhưng là phần của một tương quan, của một liên hệ. Chúa Giê-xu không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng để thành toàn chúng, và có tương quan của giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Ở đầu chương 20 sách xuất hành, chúng ta đọc, và điều này quan trọng, Thiên Chúa phán các lời này. Xem ra là một mở đầu như một mở đầu khác, nhưng không có gì trong Thánh Kinh là tầm thường cả. Văn bản không nói đây là các giới răn, nhưng đây là các lời. Truyền thống Do Thái sẽ luôn luôn gọi là 10 lời, và từ Decalogo muốn nói lên điều này. Tuy chúng có hình thái của luật lệ, một cách khách quan chúng là các luật lệ. Như vậy tại sao tác giả Thánh lại dùng ở đây từ 10 lời, chứ không phải 10 điều răn?
Có sự khác biệt nào giữa một điều răn và một lời nói? Điều răn là một thông truyền, không đòi hỏi đối thoại. lời trái lại là một phương tiện nòng cốt của tương quan như đối thoại. Thiên Chúa Cha tạo dựng bằng lời nói của Ngài và con Ngài là ngôi lời nhập thể. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng các lời nói, giáo dục hay cộng tác cũng thế. Hai người không yêu thương nhau, họ không thông truyền được. Khi có ai nói với con tim của chúng ta, sự cô đơn kết thúc. Nhận một lời, ta thông truyền và các giới răn là các lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa thông truyền trong 10 lời này và chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Nhận một lệnh thì khác, nhận ra một ai đó tìm nói với chúng ta thì khác. Một cuộc đối thoại thì hơn là sự thông truyền một sự thật rất nhiều. Tôi có thể nói với anh chị em, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa xuân nóng bức chúng ta đã có rồi, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng. Đây là một sự thật, chứ không phải là một cuộc đối thoại. Nhưng nếu tôi nói, anh chị em nghĩ gì về mùa xuân này, thì tôi bắt đầu một cuộc đối thoại. Các giới răn là một cuộc đối thoại. Việc truyền thông được thực hiện cho sự thỏa mãn nói và cho thiện ích cụ thể được thông truyền giữa những người yêu thương nhau qua các lời nói. Nó là một thiện ích không hề tại các sự vật, nhưng trong chính các bản vị trao ban cho nhau trong đối thoại. Nhưng sự khác biệt này không phải là một điều giả tạo. Chúng ta hãy xem điều gì đã xảy ra ban đầu. Kẻ cám dỗ muốn đánh lừa người nam và người nữ về điểm này, nó muốn thuyết phục họ rằng Thiên Chúa đã cấm họ ăn trái cây sự thiện sự ác để thống trị họ. Thách đố chính là đó. Điều luật đầu tiên mà Thiên Chúa ban cho con người là việc áp đặt của một kẻ chuyên chế cấm đoán và bắt buộc, hay nó là sự sốt sắng của một người cha đang săn sóc các con nhỏ của mình và che chở chúng cho khỏi sự tự hủy. Nó là một lời hay một lệnh truyền? Sự dối trá tệ hại nhất trong các dối trá là điều con rắn nói với bà Eva. Đó là gợi ý về một Thiên Chúa ghen tương khi nói, không đâu, Thiên Chúa ghen tức với quý vị. Một Thiên Chúa chiếm hữu khi nói, Thiên Chúa không muốn cho quý vị tự do. Các sự kiện chứng minh một cách thê thảm rằng con rắn đã nói dối, nó đã làm cho tin rằng một lời yêu thương là một mệnh lệnh. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
L'uomo è di fronte a questo bivio. Dio mi impone le cose o si prende cura di me? I suoi comandamenti sono solo una legge o contengono una parola?
Con người đứng trước hai ngã đường này, Thiên Chúa áp đặt các điều răn hay săn sóc tôi. Các giới răn của Ngài chỉ là một luật lệ hay chứa đựng một lời lo lắng cho tôi? Thiên Chúa là ông chủ hay là cha? Anh chị em nghĩ sao? Thiên Chúa là ông chủ hay là cha? Anh chị em nghĩ sao? Tín hữu trả lời, là cha. Đức Thánh Cha nói, nghe không rõ. Mọi người trả lời lớn hơn, là cha. Đức Thánh Cha nói, nghe chả rõ gì cả. Tín hữu la to hơn, là cha. Thiên Chúa là cha. Anh chị em đừng bao giờ quên điều này nhé. Cả trong những lúc tồi tệ nhất, hãy nhớ rằng anh chị em có một người cha yêu thương tất cả mọi người trong chúng ta. Chúng ta là các thần dân hay là con? Tín hữu trả lời, con cái. Đức Thánh Cha nói, hôm nay nghe chẳng rõ gì. Tín hữu trả lời to hơn, là con cái. Đức Thánh Cha nói thêm, cuộc chiến đấu bên trong bên ngoài này liên tục. Chúng ta phải lựa chọn hàng ngàn lần giữa một tâm thức của nô lệ hay một tâm thức của con cái. Các giới răn của Ngài chỉ là một luật lệ hay chứa đựng một lời lo lắng cho tôi? Thiên Chúa là ông chủ hay là cha? Chúng ta là các thần dân hay là con cái? Cuộc chiến đấu bên trong và bên ngoài này liên tục. Chúng ta phải lựa chọn hàng ngàn lần giữa một tâm thức của nô lệ hay một tâm thức của con cái. Điều luật là của ông chủ, lời là của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần là một thần khí của con cái, là thần khí của Chúa Kitô. Một tinh thần nô lệ chỉ có thể chấp nhận luật lệ một cách áp bức và có thể làm nảy sinh ra hai kết quả trái ngược nhau, một cuộc sống gồm các nhiệm vụ và bắt buộc, hay một phản ứng bạo lực khước từ. Toàn Kitô giáo là việc từ chữ của lề luật bước sang thần khí ban sự sống. Chúa Giê-xu là ngôi lời của Thiên Chúa Cha, Ngài không phải là sự kết án của Thiên Chúa Cha. Chúa Giê-xu đã đến để cứu rỗi với lời của Ngài, chứ không phải là để kết án chúng ta. người ta thấy khi một người nam hay một người nữ đã sống bước vượt qua này hay không, người ta nhận ra nếu một Kitô hữu lý luận như con cái hay như nô lệ. Và chính chúng ta cũng nhớ rằng, các nhà giáo dục của chúng ta lo lắng cho chúng ta như cha mẹ hay chỉ áp đặt luật lệ trên chúng ta. Các giới răn là con đường dẫn tới sự tự do bởi vì nó là lời của Thiên Chúa Cha khiến cho chúng ta được tự do trên con đường này. Thế giới không cần chủ trương vụ luật lệ, nó cần có các Kitô hữu với trái tim của con cái. Thế giới cần các Kitô hữu với trái tim của người con. Xin anh chị em đừng quên điều ấy. Xin cảm ơn anh chị em.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau. Trong số các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào các tín hữu Haiti, các bạn trẻ Sắp Le, các tín hữu Thụy Sĩ và Nume bên Tân Caledonia, cũng như các tín hữu Prior do Đức Cha Denis Mutel hướng dẫn. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Hoa Kỳ, cũng như Đức. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho chuyến hành hương đại kết của Ngài tại Geneva ngày hôm nay. Trong các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Ngài chào các đoàn hành hương đến từ giáo xứ Đức Bà Medianira Parana. Ngài khích lệ mọi người hãy sống với tinh thần con cái Chúa, chứ không như nô lệ. Trong các đoàn hành hương nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm bạn trẻ đi tàu Da Plotzisi, Chu Du Thế Giới, trước khi đến Panama tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng Giêng năm tới. Đức Thánh Cha cũng chào tín hữu Tổng giáo phận Jessin Camien do Đức Tổng giám mục Andrea Zika hướng dẫn, đem theo các triều thiên giáo hoàng sẽ được đội cho tượng Đức Bà Chestosova trong nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong số đông đảo các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào các cha dòng Vinson, tín hữu giáo xứ Thánh Girolamo in Este với một nhóm trẻ em Chernobyl, các cặp vợ chồng giáo phận San Marino Montefeltro do Đức Cha Andrea Turassi tháp tùng. Bên cạnh đó là nhóm hành hương của nhà thương nhi đồng Firenze, Hiệp hội chống teo cơ Bắc Italia, các ca đoàn tham dự Đại hội Thánh ca quốc tế Roma, ban nhạc Magenta và các nghệ sĩ đoàn xiếc Ronnie Roller. Các nghệ sĩ đã trình diễn vài màn giúp vui. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ củng cố niềm tin nơi Chúa Kitô và giáo hội. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho biết tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim thương xót của Chúa dạy cho chúng ta biết yêu thương không đòi hỏi đáp trả. Xin thánh tâm Chúa gìn giữ nâng đỡ mọi người trong những lúc khó khăn nhất. Đức Thánh Cha xin họ cầu nguyện cho Ngài và cho các linh mục. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại di sản các nữ tu Albania để lại qua đời sống đức tin âm thầm và bí mật.
Mai
Vào năm 1993, khi Pahe Chini, 21 tuổi, lần đầu tiên cô gặp người dì của mình là Sơ Julia Choka, và Chini cảm thấy sợ sợ. Khi đó Chini chưa được rửa tội, cô chưa hiểu gì về đời tu. Cô cảm thấy sợ vì dì của mình và các nữ tu khác đều mặc những trang phục đen hoàn toàn, nhìn như những quá bụa. Dì của Chini hỏi cô có muốn trở thành một nữ tu không? Chini trả lời dì của mình rằng là cô không muốn. Nhưng mà hiện nay, tại chính thành phố mà lần đầu tiên họ gặp nhau, Chini lại là một nữ tu cùng dòng với dì Choka của mình, người đã cùng các chị em trong dòng sống đức tin cách bí mật trong thời Cộng sản. Từ năm 1945, Albany bị chính quyền Cộng sản do Enver Hoxha lãnh đạo, đàn áp khắc nghiệt. Chính quyền Cộng sản đã bắt hại và giết hàng trăm giáo sĩ và giáo dân. Năm 1967, nhà nước Cộng sản chính thức cấm đạo, giải tán các cơ sở tôn giáo và trục xuất các tu sĩ ngoại quốc. Các tu sĩ người Albany được lệnh phải trở về quê nhà và rời bỏ đời tu. Tại Lover, năm thành viên của dòng nữ tỳ Đức Bà của Skokra đã quyết định chống lại lệnh của chính quyền Cộng sản. Dù họ có thể gặp nguy hiểm, có thể bị cầm tù và bị chết. Sơ Choka là nữ tu trẻ nhất trong số năm nữ tu và khi ấy Sơ còn chưa khấn trọn đời. Các nữ tu tiếp tục sống trong căn hộ ở tầng 2, sát bên nhà thờ Thánh Luigi. Chính quyền đã chiếm nhà thờ, xây dựng lại các bức tường nhà thờ, đập phá tháp chuông và biến nó thành một nhà hát. Các công an chìm của chính quyền mở rộng mạng lưới những người đưa tin cho họ, nên các nữ tu phải nghĩ ra những cách thế thực hành đức tin. Vì thế các sơ không thể mặc áo dòng, nên các sơ đã chọn một thứ trang phục mà chính quyền không cấm. Đó là quần áo màu đen mà các phụ nữ mặc như dấu hiệu tang chế. Các nữ tu chỉ có thể cầu nguyện chung với nhau và trong nhà đóng cửa kính. Không ai nhìn thấy họ. Những tấm ảnh treo trên tường nhà của các sơ có hai mặt. Một mặt là hình ảnh về Cộng sản được trưng bày công khai, còn mặt kia là hình ảnh thánh mà các sơ thường cầu nguyện. Các sơ cũng giữ một bức tượng Đức Mẹ trong nhà. Khi có người khách nào đó tò mò, thắc mắc hỏi về tượng này, thì các sơ giải thích đó là tượng một cô dâu trẻ. Bên dưới bức tượng là mình thánh chúa được các sơ cất giữ. Năm 1991, chế độ Cộng sản Đông Âu sụp đổ, và tại Albania cũng thế. Các thừa sai ngoại quốc từ các nước lại đến Albania để giúp tái thiết lại giáo hội Công giáo Albania. Cuối cùng, Sơ Choka đã được tuyên khấn trọn đời. Nhà thờ Thánh Luigi cũng được xây dựng lại, cả tháp chuông của nó. Dù giờ đây không còn những tiếng chuông đồng vang lên, nhưng thay vào đó là tiếng chuông điện tử. Nhà thờ được đổi tên thành Nhà thờ Đức Mẹ Maria và Thánh Luigi để tôn vinh Mẹ Maria. Giới pho tượng của mẹ đã nhắc nhở các nữ tu giữ vững đức tin của mình trong những thời gian thử thách khó khăn. Sơ Chini chia sẻ, những người biết các nữ tu này nói rằng đặc sủng ơn gọi của họ đã được thể hiện qua sự im lặng của họ. Tình yêu Chúa của họ được bày tỏ qua sự im lặng của họ. Sơ Chini hiểu rằng, thời Cộng sản là thời gian cực kỳ khó khăn đối với các nữ tu, nhưng họ đã chọn Chúa Giêsu Kitô và họ biết rằng họ phải theo người cho dù bất cứ điều gì xảy đến với họ. Ơn gọi của Chini nảy mầm vào mùa xuân năm 1993, khi cô đến ở với dì của mình là Sơ Choka một tháng và đã chia sẻ thời gian với các tình nguyện viên và các nhà truyền giáo. Kinh nghiệm của thời gian này đã có ảnh hưởng lớn trên ơn gọi của Chini. Sơ Chini chia sẻ, nhìn thấy các bạn trẻ đến nói chuyện với các nữ tu thật là vui, làm cho tôi cảm thấy hiếu kỳ về việc trở thành nữ tu. 6 tháng sau đó, Chini trở lại Valore và nói với dì Choka của mình về ý định muốn trở thành nữ tu. Dì Choka của Chini rất ngạc nhiên và nói, con chưa rửa tội thì làm sao có thể đi tu được. Chini lớn lên trong thời Cộng sản khi đạo bị cấm, nên cô chưa được lãnh nhận bất cứ bí tích nào. Nhưng đó không phải là điều ngăn trở chị Ini trên con đường ơn gọi. Năm 1998, chị Ini đã tiên khấn lần đầu trong dòng các nữ tu đền tội của Đức Mẹ Maria. Dòng các nữ tu đền tội của Đức Mẹ Maria được thành lập tại Italia vào năm 1900. Ngay sau khi chế độ Cộng sản Albania sụp đổ, các nữ tu dòng đã đến Albania và ngay lập tức họ nhận ra nhu cầu giáo dục công giáo tại đây. Năm 1999, họ đã mở một nhà trẻ cho 120 trẻ em ở Vlore. Sơ Chiini chia sẻ, giáo dục công giáo rất quan trọng bởi vì các trường học hình thành một thế hệ các giá trị tinh thần và nhân bản lành mạnh. Dù các nữ tu muốn có một trường học các cấp, nhưng vì số nữ tu của dòng còn giới hạn nên chưa thể thực hiện được. Sơ Choka qua đời năm 2011, dù sống một cuộc đời thanh lặng, nhưng sơ đã để lại một di sản lớn. Sơ Chiini chia sẻ về người dì nữ tu của mình. Dì phải thinh lặng, nhưng dì đã nói nhiều qua sự thinh lặng của dì, trong sự thinh lặng và hoạt động với người nghèo.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Nghệ thuật sống an bình trong gian khổ.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề gian khổ trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Trong gian khổ có điều con nên tránh, đừng điều tra tại ai, hãy cảm ơn dụng cụ Chúa dùng để thánh hóa con. Đừng than thở với bất cứ ai, Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Mẹ là nơi mà con tâm sự trước hết. Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc hận thù, bỏ quên đi, không nhắc lại bao giờ, và hãy nói Alleluia. Con tức tối sao không biện minh được với kẻ thù? Đừng lạ gì, vì Chúa Giêsu đã nói, họ sẽ giết các con như đã giết các tiên tri. Nếu thể xác con căng thẳng, thì hãy tạm nghỉ ngơi, gác bỏ các lo âu, con sẽ lấy sức lại và công việc kết quả hơn. Biết chấp nhận giới hạn sức khỏe của con chính là can đảm, biết săn sóc là khôn ngoan. Thời gian là một yếu tố quan trọng. Khi một biến cố xảy đến, đừng hấp tấp lúng túng, hãy suy nghĩ nhẫn nại đợi chờ. Lắm lúc sau một đêm, con sẽ thấy sự việc khách quan và sáng suốt hơn. Nghệ thuật điều khiển miệng lưỡi. Thánh Kinh có nói, miệng người khôn ngoan cất trong con tim, trái tim kẻ dại khờ bày ra ngoài miệng. Hãy chuộng nghe hơn là nói, vì im lặng quý hơn nói. Nói ít thì khôn hơn nói nhiều, nói ít mà nói đúng, nói hay thì hay hơn là nói nhiều nhưng nói bậy. Hãy chú ý, nói đúng vấn đề thì hơn là nói luôn miệng. Những luật sau đây giúp điều khiển miệng lưỡi chúng ta, suy nghĩ trước khi nói. Biết nói bằng sự im lặng, cầm giữ miệng lưỡi khi trái tim đang xao xuyến, im lặng khi thấy mình quá ưa nói, nói sau kẻ khác, đừng bao giờ nói chống đối kẻ khác, bao giờ cũng nói tốt kẻ khác, đừng bao giờ tìm cách tự bào chữa, lúc nào cũng nói năng khiêm tốn, không bao giờ nói trái sự thật, luôn luôn thận trọng trong lời nói, đừng bao giờ nói theo cảm hứng, im lặng đừng nói những lời chua cay khi trái tim bối rối và bị kích thích. Trong câu chuyện, khi gió thổi bốc lên thuận chiều, hãy cầm hãm khuynh hướng chút hết gan hết ruột ra, đừng làm như thế. Cầm mình đừng nói những sai sót của bản thân, biết giới hạn như vậy sẽ tạo được một nguồn hạnh phúc mới mẻ. Hãy kiểm soát giọng nói của bạn, đừng tìm biết tin tức vì tò mò. Hãy nhớ lấy điều này là đừng bao giờ phàn nàn về chuyện gì, đừng chỉ trích ai, đừng than trách hoàn cảnh nào, cũng đừng phê bình sự vật gì hết. Đừng nói về mình, cũng đừng nói về những việc riêng của mình. Nếu muốn nói về mình, thì chỉ tâm sự với một số rất ít người mà thôi. Im lặng là bài học hay nhất. Im lặng khi bực tức, im lặng khi bị chỉ trích, im lặng lúc bị từ chối, im lặng lúc thất vọng, im lặng lúc gặp cảnh cô đơn, im lặng khi cảm thấy lòng ghen ghét, im lặng lúc bị người khác ghét ghen, im lặng lúc bị phản bội, im lặng khi được thỏa mãn, im lặng lúc đau khổ mọi nỗi. Hình như không có thực hành nào giá trị bằng sự im lặng. Im lặng cho ta thấy một sức mạnh tiềm tàng, im lặng thu hút được sự tín nhiệm, im lặng bảo đảm cho ta được sự kính trọng. Người dè dặt đúng mức là con người có dáng huyền bí, biểu lộ một vẻ đẹp của tâm hồn. Im lặng còn có một cách tích cực nữa, nhiều khi im lặng, không nói, lại là một câu trả lời hữu hiệu nhất, thuyết phục lòng người hơn trăm bài hùng biện. Cố gắng hơn tí chút, nhẫn nại hơn tí chút để chấp nhận một người không hợp với tôi chút nào, nhưng tôi lại bó buộc sống với người ấy. Kiên quyết hơn tí chút để tiếp tục công việc này mà bổn phận đời tôi làm, tôi cảm thấy chán ngấy. Khiêm nhường hơn tí chút để ở lại nơi Chúa dẫn dắt tôi tới, nhưng không mảy may phù hợp với ước vọng và chương trình của tôi. Biết lẽ phải hơn tí chút để chấp nhận người khác cùng với bản tính của họ, thay vì đòi hỏi họ rập theo khuôn khổ mà tôi thích. Khôn ngoan hơn tí chút để đừng làm phiền lòng người khác và ít nhúng tay vào công việc của họ. Can đảm hơn tí chút để chịu đựng một biến cố đột ngột làm tôi mất bình an cách thâm sâu. Tươi tỉnh hơn tí chút để không tỏ ra tôi bị trái ý. Bỏ mình hơn tí chút để cố gắng tìm hiểu tư tưởng và cảm nghĩ của người khác. Trên hết mọi sự, cầu nguyện hơn tí chút để kết hợp với Chúa trong trái tim tôi và bàn hỏi với Ngài.
Đẹp bao nhiêu Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuồng thần duyên. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khổ dòng trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn. Nhưng ngày đời con tâm tối u buồn, Ngài vẫn gọi con theo vườn qua ngàn treo leo quãng đường theo Ngài. Đường tâm giá xa vời, dẫu con chỉ ngả thao vân mà thôi. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chưa. Giúp con kiên trì, khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn tuồng về Chúa, xin cho tình con không hề hoen đua. Hướng chi con hằng nên yêu không ngừng, giúp con vun trọn một niềm hiếu chung.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.